tối trọng yếu bán hủy. Mà bán hủy thì bán hủy ai?
Dạ, đúng là trên thầy ở đây nói là bán hủy minh sư hiện hữu.
Thật ra thì giới này là cấm tất cả, không được bán hủy bất cứ ai. Thế nhưng ở đây là Bồ Tát Pháp Sư này nêu thêm cái việc này là tối trọng. Bởi vì bán tất cả mọi người đã là cái không được. Nhưng mà đây là Pháp Sư này nêu cái việc đặc biệt là đối với minh sư thiện hữu, tức là thầy và bạn của mình. Mà thường ấy, mình nói là mình nói đến những người gần mình. Gần mình thì mình mới có cái tâm yêu ghét, thành ra mình mới nói tới. Thế cho nên là đem ngay thầy ngay bạn ra mà thỏa mãn cái miệng lưỡi. Thế cho nên đây Phật có một cái đây là Pháp Sư này nêu ra cái việc ở trong kinh dạy có địa ngục. Cho nên ở đây nói là Đức Phật ân cần khuyên dạy, hủy bán Phật tội còn nhẹ, hủy bán Pháp Sư tội Phật nặng. Tại sao thế? Cái tai hại, cái kết quả nó nặng, vì vậy cho nên quả báo nặng. Còn Phật thì nói cuồng tội mình có hủy bán, chả ai nghe, chả ai tin. Vì vì Phật là một vị tội hoàn toàn toàn vẹn rồi, mình mà hủy bán thì mình chỉ mua tội của thân, chứ ai người ta tin. Cho nên hủy Phật bao nhiêu thì mình mua phải tội, chứ còn thì cái thiên hạ người ta không có có bị cái ảnh hưởng. Còn nếu mà đem Pháp Sư mà hủy bán thì thành ra khi thế gian này chịu ảnh hưởng mạnh, cho nên tội nó nặng. Còn nói tiếp,
cho nên Bồ Tát ạng cần yếu mạnh mạnh đối với sư trưởng biến Phật dạy Bồ Tát văn thù ác tâm hủy bán hàng hà sa pháp nhiễu Phật tội còn nhẹ, chân tâm hủy bán Pháp Sư tội nặng gấp bội vô lượng a tâm tỳ.
Thế là sao? Phá chứ không phải hủy bán.
Yeah.
Hủy phá. Hủy phá tức là đập nát đi. Đó. Hủy phá mà không phải hủy phá một cái tháp, một cái miếu, mà hủy phá hằng hà sa, cái chỗ thờ Phật. Tháp miếu tức là cái chỗ thờ Phật, mà hằng hà sa cái hủy phá một cái cũng đã tội đã bao nhiêu. Ở đây nói hủy phá hằng hà sa thì cái tội biết là nào. Thế nhưng mà lại còn nhẹ hơn cái tội đem cái tâm, cái lòng sân giận mà hủy bán Pháp Sư. Mà tội nhẹ hơn đấy. Cái hủy bán Pháp Sư ấy, tội nặng gấp bội. Nói gấp bội thì tức là gấp đôi thôi. Còn bây giờ lại nói gấp bội, mà gấp bội vô lượng a tăng kỳ vậy. Chứ không phải là gấp bội nghĩa là như chúng mình thường nói. Gấp bội thông thường là gấp bội nghĩa là gấp đôi, gấp ba. Còn đây là gấp bội vô lượng a tăng kỳ. Thì như vậy để so sánh cái chuyện mà phá tháp của Phật, phá tháp thờ Phật là tội nặng lắm. Mà phá hằng hà sa cái tháp thì cái tội biết như nào. Ấy vậy mà sân tâm hủy bán Pháp Sư thì lại gấp tội còn nặng, mà nặng gấp bội vô lượng a tăng kỳ. Cái chữ a tăng kỳ là con số, mà ai muốn biết hiểu cái con số này là bao nhiêu chịu khó giờ kinh Hoa Nghiêm có hẳn một phẩm nói về những cái con số này. Nhiều quá thầy nhớ không nổi. Bây giờ chỉ biết là nói cái chữ A tăng kỳ nghĩa là nhiều nhiều lắm. Con đọc tiếp.
Bồ Tát học sinh nghiệp là nhục Bồ Tát và địa ngục họ khổ không hẹn ngày nay.
Sao mà nhục Bồ Tát tội nghiệp nhiều? hơn là mạ nhục người khác. Bồ Tát ngài phát tâm trên thì cầu Phật pháp, dưới thì hóa độ chúng sanh. Ngài chính là người hóa độ, mà bây giờ mình lại nhà ngài mình bôi nhỏ, thì ngài giáo hóa chúng sanh nó đâu có tin nữa. Thế cho nên là mình có tội với tất cả chúng sanh. Cái này tiếp.
Mới 7 tuổi bảo với mẹ.
Tiếp, nó mới có lên 7 tuổi. Chứ vì 7 tuổi cho nên thật thà cứ thấy sao nói vậy. Thế cho nên chúng ta phải cẩn thận. Đây, ghi câu chuyện này để thấy rằng cái lời nói bâng quơ không đâu vào đâu cả, mà mua những cái khổ và thân lâu dài. Con nói tiếp.
Quỷ bán thuộc về đánh rồi, không luật có họ giới hay không, cứ quỷ bán là tự chiêu bời, tự chiêu cảm ác báo.
Thế cho nên cái bé này nó mới có 7 tuổi, nó nói mà về Phật cũng chỉ cho biết là cái quả báo về sau. Hay không cứ là phải thọ giới hay không thọ giới, gọi là ác khẩu. Tiếp.
Kinh báo ân, lửa dữ chỉ đốt một sát thân, ác khẩu thiêu đốt vô lượng đời, lửa thiêu tài Phật, ác khẩu thiêu đốt 7 thánh tài.
7 thánh tài là những gì?
Phật
tức là cái của báu ở trong tâm mình, tàn, quý, đa văn, thí, giới này. Và mấy nữa chị em biết nói hộ thầy, tin tam bảo là tin, thế là giới thì là
văn
là nghe,
tính giới văn
xả tuệ xả với tuệ. Rồi con đọc mà con đọc chậm chậm cho các em nó biết.
Tính tàn quý.
Tàn là biết thẹn, quý là đối với người khác mình biết xấu hổ. Cái người mà có 7 cái thứ này gọi là có 7 cái công đức. Đây là của báu của các bậc thánh. Có được những cái công đức này coi như mình có của báu của bậc thánh, cho nên gọi là 7 thứ thánh tài. Thế mà có của báu của bậc thánh như thế rồi mà bây giờ lại buông lung cái miệng ác khẩu, thế là bị mất sạch những các cái tốt đẹp ở trong tạng thức của mình. Con nói tiếp.
Tỉnh gia đại sư huấn từ, mặc cho người hủy bán, tha hồ cho họ chê bai, cầm lửa đốt trời chỉ từ chút mệt nhọc, ta nên coi như được uống cam lồ để cho siêu nghiệp.
Thế nào là cầm lửa đốt trời? Không có bao giờ đốt được ông trời cả, chỉ mua cái mệt nhọc và thân. Ở đây ví cái gì? Thấy người tu hành đi kể xấu những vị tu hành thì coi như cầm lửa đốt trời. Bởi vì người ta tu, người ta có phước đức thì tự người ta giải thoát. Còn mình bây giờ cứ đem cái lời chê bai thì chỉ mua cái tội vật thân. Ta nên coi như được uống cam lồ để cho tiêu nghiệp. Chứ ta đây tức là ai? Là những người bị mang ra điều xấu. Thì bây giờ ta là người tu hành, ta nên coi như uống cam lồ. Uống cam lồ thế nào? Cam lồ là cái nước người ta gọi là thuốc tiên, cái loại nước uống vào nó thêm sức khỏe mà sống lâu. Cái loại này là thuộc ở thuốc tiên chứ không phải của chuyện thế gian mà có được. Thế bây giờ làm sao ta nên coi như uống cam lồ? Coi cái gì như uống cam lồ? Ta nên coi cái việc bị đem ra bêu xấu, nên coi cái việc ấy như mình uống nước cam lồ. Thế tại sao người ta kể xấu mình mà mình lại có thuốc, thành ra là mình có thuốc bổ, mình được uống thuốc tiên, sao thế? Người ta quét sạch, mỗi lời nói là người ta quét hộ cho mình, cho mình sạch nghiệp. Thế cho mình sạch nghiệp thì mình được khỏe mạnh, bình an, sống lâu, như là được uống nước cam lồ. Phóng hòa. So sánh giới tỳ kheo với giới Bồ Tát. Giới tỳ kheo cấm cái gì? Đấy, dẫm chân lên cái cây cỏ nó đang sống mà mình dẫm lên thì nó bị nát, nó đó, có khi nó bị chết, nó bị giật, bị nát. Thế cho nên tỳ kheo mà còn cấm, giới tỳ kheo là giới thanh văn. Đấy, chỉ lo làm sao cho mình giải thoát thôi, chứ không cần phải nói chuyện giáo hóa ai cả. Thế vậy mà còn cấm tỳ kheo, chỉ có cái ngọn cỏ đó mà không được dẫm lên chi. Ngọn cỏ tươi không được dẫm lên chi. Thế còn Bồ Tát thì phát nguyện độ tất, giáo hóa cho chúng sanh, cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Thế mà dùng lửa thiêu đốt thì sao? Cả rừng, cả đồng nội lửa nó cứ thế nó cháy, nó cháy lan, nó cháy bừa, cháy bãi. Thì cả núi biết bao nhiêu là cỏ là cây, rồi lại cả rừng, cả đồng, cả nội. Thế thì so lại cái chuyện cái vị tỳ kheo mà dẫm lên một ngọn cỏ ấy, hai cái việc nó cái tội nó có đồng nhau không? Tỳ kheo người ta không có phát nguyện cứu khổ chúng sanh, người ta chỉ có phát nguyện tu để giải thoát luân hồi thôi. Ta không nghĩ gì, không nghĩ gì đến cứu chúng sanh cả. Thế nhưng mà người ta còn không dẫm lên trên ngọn cỏ, còn đằng này mình phóng hỏa là đốt luôn cả rừng, cả núi, cả cánh đồng. Thì trong đây nó có ba việc gì nhỉ? Sát sanh, bao nhiêu kiến, bao nhiêu sâu, bao nhiêu trùng ở trong cái đống lửa đó. Thế là sát sanh. Rồi làm sao nữa? Thôn của quỷ thần ở đâu mà mình làm hại? Cây cối, Đức Phật nói là những cây cối núi sông. Đấy sở dĩ mà tỳ kheo không được dẫm lên ngọn cỏ, bởi vì ở cây to thì có ông thần to, ở cây bé thì có ông thần bé, ở gốc, ở rễ, ở lá, ở hoa, ở trái, chỗ nào cũng có các thần cả. Thì các quỷ thần ta ở, mình không trông thấy, mắt mắt thấy, cho nên Phật mới cấm chúng mình không được động đến cây cỏ, bởi vì có quỷ thần người ta ở đấy. Thế thì mình không làm người ta chết, nhưng mà mình phá nhà, phá cửa của người ta. Ta đang yên thân thì mình phá. Thế cho nên gọi là hoại cái thôn của quỷ thần, nghĩa là hoại cái làng xóm của người ta. Cái tội thứ hai, rồi lại làm thương. Khi mà đốt, phóng đốt lên như thế, cây cỏ nó chết, nó hỏng, nó hư, thì mình làm thương tổn đến tài vật của những người khác. Thế là có một cái việc đốt lửa này mà có thành ra ba tội. Tội sát sanh là một, tội hoại quỷ thần, thôn của quỷ thần là hai, và phá hoại tài vật cây cối của người khác. Tập tiếp.
Cây cỏ có chọn lửa, cây mà bị giết có hạn lửa, chứa phóng hỏa thì làm sao cứu được?
Giết gà, giết vịt, giết một con, hai con thôi. Còn đằng này là phóng lửa là giết tràn cái sanh mạng, giết đến thế nào. Cho nên tuy là phóng hỏa là sinh cấu, nhưng mà những cái tai họa ấy thì nó gây ra thì cái tội nó còn nặng lắm. Nói tiếp.
Từ tháng 4 đến tháng 9 là mùa mưa, cho kiến trùng đế
canh
cả rất nhiều.
Mùa đông niên là ngủ, nó ngủ suốt cái mùa đông, bởi vì rét lạnh nó không nổi, cho nên nó chui xuống lòng đất. Nó ở dưới lòng đất, người ta bảo nó ngủ ở dưới lòng đất suốt cái mùa đông. Đến hết mùa đông nó mới trồi, đến mùa xuân ấm áp nó mới trồi lên mặt đất, bắt đầu nó sinh sôi nảy nở ở trên mặt đất. Vì vậy cho nên Phật nói là từ tháng 4 đến tháng 9 không được phóng hỏa, là bởi vì từ tháng 9 đến tháng 4 ngược lại là mùa đông, trong cái mùa ấy các loài vật nó chui dưới đất, thế cho nên ở trên này mình phóng hỏa không có tội. Thế cho nên Phật nói là từ tháng 4 đến tháng 9 đấy là cái mùa mưa, thì sâu kiến trùng nó mới trồi lên mặt đất. Thế vì thế cho nên cho phép chỉ cấm phóng hỏa từ tháng 4 đến tháng 9 là cấm, còn về sau cái mùa đông thì không cấm. Thế ở đây pháp sư này nói thế nào nhỉ? Những quốc gia thuộc vùng nhiệt đới, con đọc cái đoạn ấy và con giải. Nghĩa là cái gia thuộc vùng nhiệt đới, tức là những quốc gia ở xứ nóng, xứ nóng như là nước Việt Nam mình đấy, là thuộc cái xứ nóng thì phải làm sao? Phải gặp dè dặt thận trọng làm sao nữa? Đó, dè dặt thận trọng quanh năm, chứ không phải là chỉ dè dặt thận trọng từ tháng 4 đến tháng 9. Những quốc gia ở xứ lạnh đó thì người ta mới chỉ dè dặt từ tháng 4 đến tháng 9, còn mình ở xứ nóng thì phải dè dặt quanh năm không được phóng hỏa. Bởi vì làm sao? Cả cái đoạn con vừa đọc đó nói cái gì đây? Xứ lạnh đó, ở các xứ lạnh thì từ tháng 4 đến tháng 9 các loài kiến trùng nó làm gì? Đi xuống đất nó ngủ. Thế cho nên gọi là đông niên. Những cái ở xứ lạnh thì các loài trùng nó có đông niên, thế cho nên được phép phóng hỏa từ bao giờ? Từ mùa đông thì được phép phóng hỏa, tháng 10, tháng 11, tháng riêng, tháng 2, nghĩa là cái tháng mùa đông thì được phép phóng hỏa. Đấy là những xứ lạnh. Còn những xứ nóng như Việt Nam mình thì làm sao? Thận trọng quanh năm, nghĩa là quanh năm không được phóng hỏa. Bởi vì ở xứ nóng loài côn trùng nó không có đông niên, cho nên mình phải thận trọng quanh năm không được phép phóng hỏa. Chưa kể chuyện làm sao, thế nào là phóng hỏa? Những người đốt lửa, đốt tràn đi. Thế thì chúng ta cũng nhiều khi một cái que, một hộp quẹt, sẵn cái que đó, mình đốt cái gì xong rồi mình không vụt tắt, mình ném ra ngoài bãi cỏ khô. Nhiều khi vô tình, vô ý, hay có những cái người người ta hút thuốc lá, đấy, những cái tàn thuốc lá rơi vào cái đám cỏ khô, nhiều khi nó nổi lên thành những cái vụ cháy lớn. Cho nên thận trọng khi mình ném những các cái củi đang cháy dở, đừng bả đâu ném đấy, nhiều khi gây ra tai nạn. Ông Hoàng Dương Đại Thừa, không giới, không Hoàng Dương Đại Thừa. Vậy thì tức là bắt mình phải làm gì? Mình phải Hoàng Dương. Thế nào gọi là Hoàng Dương? Chữ Hoàng nghĩa là mở rộng, chữ Hoàng là làm cho rộng ra, chữ Dương là nêu lên cho mọi người cùng biết. Vậy thì Hoàng Dương nghĩa là gì? Đem cái pháp môn Đại Thừa mà giảng dạy cho nhiều người nghe, nhiều người hiểu, như vậy gọi là mở rộng. Tôi tán thán ca ngợi để cho mọi người người ta tin kính, thế gọi là Hoàng Dương Đại Thừa. nếu mình không làm cái việc này thì mình phạm giới. Thế vì thế Bồ Tát phải học Đại Thừa, có biết Đại Thừa rồi mới đem Đại Thừa mà hoằng dương. Con nói tiếp. Biết thế nào gọi là chánh tín Đại Thừa? Thế là tín chánh tín, tức là hiểu pháp Đại Thừa mà tin. Cho nên Bồ Tát nguyện dứt tất cả ác, làm tất cả lành, độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà chỉ có cái điều là bây giờ mình còn mê thôi. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra là mình thành Phật. Thế cho nên vì bởi vì mình đồng với Phật, mình chỉ cần tỉnh ra là thành Phật. Thế cho nên bây giờ mình cầu thành Phật. Rồi gì nữa? Nghĩa là thế này. Bởi vì tất cả chúng sanh cũng như mình, cũng đồng thể với Phật. Vì thế bây giờ mình nguyện mình thành Phật, thì mình cũng nguyện giúp cho tất cả chúng sanh nó cùng thành Phật với mình, bởi vì đều đồng thể với Phật. Tiếp tỉnh này là sự giác tỉnh thế nào? Cũng như tất cả chúng sanh đều đồng thể với Phật, có thể thành Phật được. Đấy, cái sự giác tỉnh này không được giây phút nào sao lãng. Để xin đại chúng đọc lại cái câu đương đương.
Đương đương thường hữu nhân có, đương đương thường trụ pháp thân.
Nói ba lần. Thế bây giờ các thầy con nói lại cái nghĩa cái câu chúng vừa mới nói đó. Giờ con nói nghĩa lại cái câu thế nào con hiểu nào? Đấy, đích thật như vậy, hiện tại rõ ràng nó đang có cái nhân để thành Phật, tức là nó đang có chánh Phật. Nó mới biết cửa cậy, nó mới biết ăn, nó biết chạy, nó biết đi. Khác cái hòn đá, khác cái cục cổ. Cho nên rõ ràng thường hữu, nghĩa là thường có, sáng cũng có, trưa cũng có, tối cũng có. Lúc nào tánh Phật của nó cũng đã rõ ràng cái kia. Vì thế cho nên đích thật làm sao? Đích thật làm sao cái câu sao? Pháp thân của nó đang thường trụ, tánh Phật của nó đang thường trụ ở khắp cả. Thế thì cái câu ấy có đồng nghĩa với cái câu này không? Đây, tâm mình với tất cả chúng sanh đồng thể với Phật. Thế cho nên là thế nào rồi nó cũng thành Phật được. Cho nên mình nguyện độ cho tất cả, cho mình và tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Bởi vì thấy nó có cái nhân, cái tánh Phật, cho nên biết là sau này nó thành Phật. Còn cái câu của mình đương đương thường trụ pháp thân, nghĩa là cái nhân nó đây thì nó hiện tại pháp thân nó vẫn đang thường trụ, chỉ có điều mê không nhận ra cái thôi. Cho nói tiếp, các con nhớ phải thường nhận. Mỗi lần trông thấy con chó nó giỡn đùa, trông thấy con mèo, trông thấy con bướm con sâu, thì nhớ đọc cái câu này. Thế mà quên ấy thì liền lạc về nhị thừa. Tại sao? Nhưng chúng ta tu một bề mong cầu cho mình giải thoát, mà bây giờ trông tới chúng sanh không nhớ đến cái chuyện mình độ cho nó, thì mình có giống các vị nhị thừa không? Các vị nhị thừa các ngài chỉ nghĩ đến chuyện các ngài giải thoát xong rồi các ngài nhập niết bàn thì cũng quý lắm, chứ không phải không. Là các bậc thánh nhị thừa là quý lắm, thế nhưng mà không có tâm độ chúng sanh, bởi vì không biết là chúng sanh đã có tánh Phật. Thế chúng ta biết đấy nhưng mà dễ quên lắm. Cho nên hàng ngày trông thấy con bướm, trông thấy con kiến, trông thấy con chó nó giỡn, thì mình đọc cái câu đương đương để mình tự nhắc với mình, để luôn luôn mình nhắc nhớ rằng đấy, tất cả chúng sanh nó đang, nó có tánh Phật, tức là pháp thân nó đang thường trụ, chỉ còn đợi tỉnh ra mà thôi. Vậy thì mình cố gắng tỉnh ra để còn đánh thức tất cả chúng sanh đồng cùng nhau thành Phật. Còn nay kia chúng ta đang tu, chúng ta đang học, đang tu để tự giải thoát cho mình, và đang tập giác tỉnh. Chứ mỗi khi trông thấy con chó, con mèo, con sâu, con kiến thì chúng ta đọc cái bài đương đương đó, thế là mình tự tập, mình giác tỉnh. Thì trong cái lúc đang tu như thế thì gọi là gì? Ở đây gọi là gì? Tâm Bồ Đề. Tức là mình đang tập để mình tỉnh ra. Bồ Đề nghĩa là giác tỉnh. Chúng ta đang tu, đó là chúng ta đang khai phát cái tâm Bồ Đề. Đến ngày mai mình thành Phật thì gọi là chánh giác. Thế nào là chánh giác? Giác tỉnh hoàn toàn. Tại làm sao lại lấy lại đi làm gốc? Thầy cứ tưởng là lấy sự giác tỉnh làm gốc, mà đây làm sao lại bảo phải lấy đại bi làm gốc? Thì gọi là đại bi, lòng tốt, cái lòng từ bi cứu hộ chúng sanh. Thì như bây giờ đây, bình thường con học xong rồi con quên luôn, học đến đâu thì quên đến đấy. Nhưng mà bây giờ con đi ra ngoài, còn vì con có cái lòng tốt, mỗi lần con gặp con chó, con mèo, con đọc cái bài đương đương ấy để con nhớ ra. Thì vậy thì con, nếu mà không có con chó, con mèo, con sâu, con kiến con gặp hàng ngày, liệu con có nhớ được cái câu này không? Đấy. Cho nên mình quên. Mà mình quên đi thì mình quên cả cái tâm Bồ Đề, quên cái tánh Phật của mười phương chúng sanh, thì mình quên cả, cũng không nghĩ đến độ chúng sanh nữa, thành ra mình quên. Còn như bây giờ mình có lòng tốt, mỗi khi mình thấy con sâu mình đọc ra cái bài ấy để mình nhớ là nó có tánh Phật, mình có thể giúp nó để một ngày mai khi nào mình đắc đạo mình sẽ giúp cho nó thành cùng với mình, cùng tỉnh ra. Thế mỗi khi con gặp con chó nó đùa nó giỡn, con trông thấy nó nhảy nhót, con đọc cái câu đương đương như thế, thế thì con nhớ ngay nó đang có tánh Phật, pháp thân của nó đồng thể với pháp thân Phật vẫn đang thường trụ, bây giờ chỉ cần tỉnh ra thôi. Thế thì mình gắng mình như thế, mỗi lần mình gặp nó thì mình lại tự nhắc. Thế cứ như vậy, vì cái lòng tốt mình muốn độ chúng sanh, cho nên thành ra mình tự giác, mà hóa ra cái sự giác tỉnh của mình nó dần dần thấm nhuần và dần dần nó đắc lực, và ngày mai chính mình được làm Bồ Tát và mười phương chúng sanh được tân chiêm công đức.
Trước tiên dạy hàng con học đọc tụng kinh Luật Đại Thừa, cái dạng cho hiểu rõ nghĩa lý, giúp cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề.
Thằng tân học, tân thế nào còn gọi là tân học? Trước thế như chúng mình nghĩa là bọn mới học, thì trước tiên mình làm gì? Đọc, mình tụng kinh và luật. Kinh thì như kinh Lăng Nghiêm, cái luật thì như bộ sách mình đang đọc đây, thế thì gọi là luật. Thế trước tiên mình đọc, mình tụng kinh và luật. Thế xong rồi mình làm gì? Mình đọc, mình tụng, rồi mình tìm học, tìm hiểu. Học hiểu được rõ nghĩa lý thì mình giảng cho mọi người, để giúp cho ai cũng phát được tâm vô thượng Bồ Đề. Thế nào là tâm vô thượng Bồ Đề? là giác tỉnh, đến một vô thượng là không có cái gì hơn. Vậy thì giác tỉnh không còn ai hơn nữa, đó là thế nào? Gọi là thành Phật. À. Tiếp.
Nếu chỉ hiểu rõ giáo lý đại thừa mà không phát tâm đại bồ đề là cùng vậy. Nếu chỉ phát tâm bồ đề mà không đạt giáo lý đại thừa chỉ thêm vô minh. Nên hai việc này trợ giúp cho nhau.
Dạ. Quần tuệ là thế nào? Mà trí tuệ là phát cuồng, nghĩa là phát điên. Sao thế? Sao trí tuệ lại bảo người ta phát cuồng? Hiểu rõ giáo lý đại thừa, học hiểu, mà học hiểu mà không phát tâm bồ đề, tức là học để chơi vô ích cái thôi, không dùng làm gì cả. Phát tâm bồ đề là mình học, mình hiểu, rồi mình tu theo. À, trên thì mình cầu thành Phật, dưới thì mình đắc giáo hóa chúng sanh. Thế thì cái mình học kinh sách đại thừa ấy, nó mới có ích. Học để mà dùng, chứ còn học để mà vô dụng, học để mà mất thì giờ, không làm gì cả, thì như thế có gọi là cuồng được, có đúng, có sai không? Thế nên đây Ngài bảo những người học giỏi hiểu mà rồi không có tu, không có phát tâm bồ đề, trên không cầu học, không có thực hành để thành Phật, dưới không hóa độ chúng sanh, nghĩa là cái học hiểu đại thừa của báu đấy nhưng mà không xài. Những người có tiền có của báu mà đem vứt xuống sông không dùng, những người có cuồng không? Đấy, trong khi bao nhiêu người người ta cần thì người ta không có, mình có lại đem vứt đi. Thế cho nên cái người học giỏi mà chính mình không tự tu để thành Phật, mà cũng không giáo hóa cho ai, thì những người gọi là người cũng có trí tuệ, nhưng mà cái thứ trí tuệ gọi là tuệ cuồng tuệ, người gọi là ông phát cuồng. Tiếp, nếu mà mình muốn mình phát tâm tu để thành Phật, mình phát tâm giáo hóa mọi người mà chính mình mù tịt không biết gì cả, thế thì gọi là kẻ là đồ ngu mê muội, không ích gì. Thế cho nên kết luận làm sao? Nghĩa là con phải học đại thừa, mà con phải thực hành đại thừa, nghĩa là phát tâm trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh, nghĩa là phải học đại thừa cho hiểu và thật tu.
Vô ý thực thọ vấn, phát tâm bồ đề phước lớn như sông.
Kinh vô ý thượng thọ vấn, cái đoạn kinh ấy nói cái gì đây? Con phát tâm bồ đề cái phước lớn như, ví như cái gì? Như hư không. Hư không con có con bò có mé không? Cho nên phát tâm bồ đề phước lớn như hư không, nghĩa là cái phước hưởng mãi không cùng không tận. Nhưng mà phát tâm mà phải thực hiện đấy, chứ không phải phát tâm suông.
Do báo đài hàng xa gọi Phật đem cúng dường tam bảo được phước vô biên.
Đoạn nói gì đây? Chén cơm cúng Phật đã bao nhiêu phước, huống chi là châu báu thì nhiều phước lắm. Mà cúng không phải là cúng người thường, cúng ông Phật, cho nên Phật sẽ là phước điền. Phước điền không ai hơn, vô thượng phước điền. Thế là châu báu rồi lại cúng Phật. Đức là nói xa, nói định nói cái gì đây? Người ta dùng châu báu, lấy cái thí dụ của đấy. Châu báu đã là vật quý rồi, mà châu báu lại nhiều bằng hàng xa cõi Phật, chứ không phải là ít. Châu báu mà lại nhiều lắm, như thế là cái của cúng dường này không ai mà đo lường nổi. Mà đem cúng ai? Đem cúng Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, tức là cúng cả Phật, cả Pháp, cả Tăng. Thế là ngôi Tam Bảo cũng là phước điền không còn chi bằng. Vật ấy thì quý, là vật quý không gì hơn, mà cũng nhiều hàng xa cõi Phật, nghĩa là nhiều lắm lắm. Mà đem cúng ấy, thì cúng càng Tam Bảo, tức là vô thượng phước điền. Vậy thì cái phước, cái quả báo có thể đo lường được không? Ở đây nói là vô biên. Thế bây giờ đem so sánh với ai? Chí thành phát tâm Bồ Đề, thì cái bên nào hơn? Đấy, bên phát tâm Bồ Đề công đức lại còn nhiều hơn, mà không phải nhiều hơn vừa vừa đâu, nhiều hơn không tính kể, nghĩa là nhiều lắm lắm, hơn nhiều lắm lắm. Làm cái so sánh như thế để làm gì? Chúng ta là người học biết rằng phát tâm Bồ Đề công đức lớn như thế đấy, quý như thế đấy, vậy thì dạy gì mà không chịu phát tâm? Tức là lời kinh khuyên chúng ta nên phát tâm Bồ Đề. Nói tiếp, mà muốn tu thì trước hết mình phải học, mình phải học cho hiểu, thế rồi mình tu. Ở đây cái việc tu đầu tiên ấy, là phải tu ngôi nào? 10 ngôi tín. Mà muốn được 10 ngôi tín phải làm cái gì? Pháp quán. Có 10 pháp quán thế phải tu 10 pháp quán để khai cái trí tuệ, để hiểu. Hiểu được rồi thì mình mới tin. Cái tin do hiểu đấy là gọi là chánh tín. Thế khi được 10 ngôi tín, nghĩa là mình có chánh tín rồi, thì bắt đầu mình mới dần dần đi lên những ngôi nào nữa? 10 trụ, rồi đến 10 hạnh, 10 hồi hướng. Thế ở đây nói là Bồ Tát dạy người tu 30 ngôi hiền. 30 ngôi hiền tức là 10 trụ, 10 hạnh, 10 hồi hướng, thì gọi là 30 ngôi hiền. Thế nào gọi là ngôi hiền? Thế nào gọi là ngôi thánh? Hiền nghĩa là mình đừng mới có tỉnh ra, bỏ được những cái mê, bỏ được những cái ác, những cái xấu. Thế thì cho nên 30 ngôi này gọi là hiền. Thế giờ tiến lên đến 10 địa thì mới gọi là thánh. Thập địa thì gọi là thánh. Gọi là thánh nghĩa là sáng suốt, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. 10 ngôi địa, mỗi một ngôi nhận được một phần pháp thân. Cái ngôi thứ 10 là viên mãn pháp thân. Thế cho nên thập địa gọi là ngôi thánh, bởi vì nhận được cái chân tánh, cái thật thể của mình. Con nói tiếp, phải dạy được người ta tu lên những ngôi vị thật sự, có đặt chân cất bước lên con đường thành Phật thật sự, thì mới gọi là tự lợi lợi tha. Con nói tiếp, thì ở đây khuyên các bậc Bồ Tát, bậc thầy, tức là các vị Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sanh thì chính mình phải biết rõ. Thì muốn biết rõ cái con đường thành Phật ấy, thì học kinh Hoa Nghiêm. Chúng nói tiếp,
ờ,
nhưng mà Đức Quán Thế Âm ngài tu theo pháp phản văn, pháp phản văn nói ở trong kinh Lăng Nghiêm cũng như tông tịnh độ của chúng mình, thì hai cái pháp môn ấy gọi là viên đốn, nghĩa là tu về giáo, về viên giáo, đốn giáo, cho nên gọi là viên đốn. Tu về viên đốn thì chỉ có hai ngôi thôi. Còn đây là nói cái con đường thông thường của tất cả các vị Bồ Tát thì có 56 ngôi, còn tu viên đốn chỉ có hai ngôi thôi, ngôi sơ trụ rồi lên thẳng đẳng giác. Thực ra thì cũng có một đường đi, nhưng mà một đằng thì ví như đi máy bay, một đằng thì ví như đi bộ. Đây mình đang học về thông giáo, thì tức là giáo lý thông thừa là phải qua 56 ngôi, tức là nói từng ngôi, thì tức là cũng như người đi bộ đó, mà đi bộ từ Đà Lạt về Sài Gòn thì phải qua nào là Trị An Đức Trọng, rồi Phú An Mình, rồi đến đâu Di Linh Bảo Lộc, đi từng chặng như thế. Đi bộ thì tính ra nhiều nhiều cái chỗ để mà đổ từng chặng một. Thế còn đi tính từng cái số, đi bộ đó thì cứ tính từng cái số một. Thế còn nếu quý vị đi máy bay thì chỉ có hai chỗ thôi, tây lên thẳng Đà Lạt, thế tới Đà Lạt lên máy bay một cái đi thẳng về tới Sài Gòn. Thế thì ở mua vé máy bay thì chỉ tính có hai chỗ là Đà Lạt, Sài Gòn. Thế còn người đi bộ thì người ta tính người ta có 56 chặng cả thầy. Thế nhưng mà thật ra là hai đường hay một đường, đường mà thôi. Chỉ có điều là đi nhanh quá, tấn tốc, cho nên không có chia ra làm 56. Ở trên máy bay người ta chỉ tính có hai nơi là Đà Lạt thẳng Sài Gòn, thế thôi. Thế tu về viên đốn, về bản văn với lại tu tịnh độ này, hai tông hai gọi là thuộc về viên đốn, thì chỉ có hai chặng là sơ trụ rồi lên thẳng đẳng giác, không có mười ngôi trụ, mà cũng không có những các ngôi kia đôi thui gì cả. Nhưng mà nó tùy pháp môn. Còn đây là nói cái đường thông giáo, cái đường thông thường thì phải có 56 môn.
Dạ, chính là thầy, như thầy dạy cho con hiểu. Nhưng là con có cái thắc mắc chứ không là thầy. Thì khi mà từ sơ trụ là đã nhận được cái thân tâm rồi, rồi mà ở đây thì nói là nên người địa thì như thầy vừa dạy, mà đến đây là cái gọi là thánh, mà đến đây mới nhận được cái chân tâm.
Thật ra trụ đã bắt đầu vào chân tâm, nhưng mà lên đến ngôi địa mới gọi là thánh. Người ta gọi tam hiền thật thánh, bởi vì lên đến ngôi địa mới chứng được pháp thân. Mười ngôi địa là viên mãn pháp thân. Bởi vì cái ngôi tôi cũng tên là trụ, thế nhưng người ta chỉ ở sơ trụ rồi người ta lên thẳng đẳng giác. Tức là thế nào gọi là sơ trụ? Sơ trụ là người ta đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Con học Lăng Nghiêm đấy, ngài đã rõ hết bao nhiêu mối kết. Đó. Nói một cách khác là sắc ấm đã tan, thọ tưởng hành thức cả năm ấm đều tan. Cả năm ấm đều tan, tan thật sự rồi, thì khi ấy mới gọi là sơ trụ. Nghĩa là sống với cái bắt đầu, sống với cái tánh vô lượng quang. Còn chúng mình bây giờ biết có tánh Phật, nhưng mà vẫn còn bị năm ấm nó ngăn che. Thế còn của ngài là sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, thế gọi là sơ trụ. Mỗi pháp môn tu nó có một cái đường lối, tuy cũng một đường một lối, nhưng cái cách tu tôi cũng đi một đường thôi đấy. Thế nhưng mà cái cách tu các ngài tính cái đến cái chỗ nào thì tính thì ở phát về viên đốn chỉ có hai chặng thôi. Cái gì tạng giáo, nào là thông giáo, nào là biệt giáo, mà mỗi một giáo thì lại có cái chặng đường nó khác nhau. Thì bây giờ những các thứ ấy mình không có học kỹ được, mình chỉ biết như đang nói, như nói ở đây ấy, là nói theo kinh Hoa Nghiêm. Còn như con nói Đức Quán Thế Âm là nói theo kinh Lăng Nghiêm, thuộc về Đốn Giáo. Còn đây nói theo kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm cũng thuộc về Viên Đốn, nhưng mà ở đây nói về cái đường đi, vẽ cái bản đồ thì là cái bản đồ của Thông Giáo. Giới kinh dạy phải thuyết giảng đúng chánh pháp, được phải như lời Phật dạy mà giảng. Học kinh, học luật, đây đang nói về Bồ Tát giới, cho nên vị Bồ Tát phải học về kinh với luật của Đại Thừa để thông hiểu nghĩa lý. Rồi gì nữa, dạy các khổ hạnh là dạy làm cái gì? Dạy là những cái khổ hạnh của bên ngoại đạo, mà dạy chúng ta làm gì? Tập tình đối với ngôi Tam Bảo, phụng sự ngôi Tam Bảo, đừng tiếc cái thân mạng của mình, đừng tiếc cái công khó nhọc, đem hết sức hết lực mà phụng sự Tam Bảo, không có tiếc cái thân. Như thế tức là lúc đầu để dạy những các sự việc để cho những các vị này người ta là ví dụ như chùa lúc đầu cho cái công quả, cho làm tất cả các công việc nặng việc khó được trước hết, trước là để đỡ vất vả cho các vị tỳ kheo, sau nữa ấy, là chính cái người này tập xả thân vì đạo, rồi sau này lớn lên không có quản ngại cái gì đối với tất cả việc làm vì ngôi Tam Bảo, bền tâm chịu khó không có quản ngại. Đó. Cái chữ dạy khổ hạnh đây là cái ý như thế, chứ không phải là bắt chiếc như ngoại đạo mà hành hạ cái thân, không phải thế, mà cốt là để cho cái người học có cái tâm phục sự, không quản ngại vất vả nhọc nhằn khó khăn, tận tình đối với ngôi Tam Bảo, mà giữ được cái tâm bền bỉ, gặp những cái chướng ngại, gặp những cái khó khăn không có quản ngại. Đến lúc đầu mình tập cho cái người học người ta có cái tâm thân mà còn coi thường thì của cải đâu có tiếc, xả thân xả của, chỉ cốt phục sự ngôi Tam Bảo. Đấy là bài học đầu tiên chúng ta cần phải học, mà cũng dạy những người mới học. Rồi về sau nữa làm gì? Họ học Phật pháp, nhưng mà tùy theo căn cơ mỗi người, phải tùy cái khả năng của người ta. Đó. Chứ không chiếu mình dạy học Phật pháp mà mình đem những sách thật khó cho người ta học thì vô ích. Đấy, nhưng mà với cái người người ta đã có khả năng, người ta hiểu được rộng, mà mình lại đem những các cái sách thấp thì nhiều khi người ta chán, người ta không thiết. Vì vậy phải tùy cái người đó, để người ta có cái khả năng đọc được những sách cao, thế thì mình đem những sách cao mình giảng. Thế những người mà cái khả năng người ta kém, ta chưa biết lý luận, thế thì mình đem những sách dễ hiểu cho người ta học. Miễn là làm sao cho người ta mở thông được tâm ý, nghĩa là người ta hiểu được kinh sách. Tiếp ở đây Phật cấm cái gì mà lại không dạy? Thế, bởi vì danh và lợi. Thế làm sao? vì danh lợi đáng dạy mà lại không dạy. Cái người học trò là người ta từ xa người ta tới, mà người ta có nhiều tiền, thì cái ông thầy vì danh, tức là muốn ra điều ta đây giỏi, ta đây giỏi, rồi để người ta đưa tiền cho mình, ta cúng nhiều tiền cho mình, cái đó là vì lợi. Thì ông thầy ra điều ta học giỏi đây, mà để mục đích là để cho cái người đệ tử cúng tiền, tức là vì danh vì lợi, đem những cái kinh thật khó ra, đáng dạy, những các cái kinh dễ hiểu, bởi vì khả năng người ta chưa nổi, nhưng mà mình muốn ra điều ta giỏi, đem những cái bài kinh thật khó là để giảng. Thế thành ra cái người học trò không nắm được cái gì cả. Thế cho nên ở đây nói là cái đáng dạy với cái người ta còn kém, đáng dạy cái chỗ kém thì mình lại không dạy cái bài kém. Thế mà cũng có khi vì danh vì lợi, cái người đệ tử không cúng dường, cho nên người ta có khả năng học những kinh cao, mình lại không đem những cái kinh cao mình giảng thì cho người ta vào, người ta hiểu nghĩa. Tức là dạy ông thầy đây vì danh vì lợi, cho nên ở đây Phật cấm, hoặc là giảng kinh luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn, không đúng thứ lớp trước sau, nghĩa là dạy không điều hòa, đáng cái việc đáng dạy trước thì mình không dạy, mình lại đem thì về sau, còn những cái việc đáng dạy về sau thì mình lại vội vàng lại đem trước. Tóm lại là cái vị này không dạy kinh sách một cách bình thường. Ở đây nói là thuyết pháp với tánh cách hủy báng tam bảo, nghĩa là làm lộn xộn, không có đầu đuôi, dạy học không có chương trình, không có thứ lớp. Thế như thế thì cái ông thầy này hình cấu tội, mà ông thầy không phải ai, chính là các Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là phát tâm giáo hóa chúng sanh, mà không tùy thuận cái đường lối để giảng dạy cho người học theo cái chiều lợi ích. Mà nếu mà ông thầy cứ lo cái chuyện danh với lợi cho mình thì Phật phạm vào cái giới này, không thật lòng dạy học mà chỉ mong danh với lợi cho mình thì phạm vào cái giới này. Là bởi vì cái lòng mình có ác, mình mới đi hủy báng, cho nên nó từ cái tâm ác mà ra, gọi là tánh tội. Không cứ, có khi tánh tội, nhưng mà với cái việc làm cái hại, cái quả hại nó không đến nỗi nặng, thì không đến nỗi kết làm giới chẳng. Ở cái chỗ nó làm hại người ta nặng nề. Sáu, vì lợi đảo thuyết, nghĩa là đảo lộn, không theo đúng thứ lớp, không theo đúng thứ tự mà giảng cho chúng sanh nghe, cho nên gọi là đảo thuyết, tức là không đúng thứ lớp. Tiếp, con thành tựu chi kiến, thành tựu cái chỗ hiểu biết. Bồ Tát phải có một cái chỗ hiểu biết rõ ràng về Đại Thừa, cho nên phải học tập đầy đủ để thành tựu chi kiến. Chi là biết, kiến là thấy, cái chỗ thấy, cái chỗ biết cho đúng, đúng với chánh pháp. Đang là ngọn đèn truyền đăng, tức là cái ngọn đèn này là thắp nối tiếp ngọn kia để cùng có thắp lửa. dạy thầy, dạy cho học trò, rồi người học trò lại đi dạy cho người khác, cứ như thế nối tiếp để ai ai cũng có cái chỗ hiểu biết. Tiếp.
Của ta giới ai cũng phải học kinh nghiệm đại thừa, không hiểu
được gì. Bác thì phải không hiểu giáo lý đại thừa. Tiếp. Thân mạng còn không tiếc, vốn chi là còn tiếc cái gì nữa. Tiếc, câu pháp này ra làm sao? Tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ. Ngài bắt đầu rời Ấn Độ sang Tàu để giảng, để thiền, tu pháp tu thiền. Ngài đến cái ngôi chùa đó, Ngài chưa nói gì cả, làm như là một vị sư ngoại quốc đến ở trọ thôi. Nhưng mà tổ Đạt Ma có cái đặc biệt là suốt ngày Ngài cứ ngồi quay mặt vào vách. Ngài ngồi thiền, Ngài ngồi quay mặt vào vách 9 năm ròng rã, không nói chuyện với ai, không có làm việc gì khác, cứ cả ngày ngồi thiền mà 9 năm ròng rã như vậy. Mọi người thì ngạc nhiên, nhưng mà cái vị trụ trì ở cái chùa ấy thì biết đây là một vị thánh tăng không thường, cho nên rất là kính trọng. Và đến hôm ấy, vị trụ trì chính là tổ Huệ Khả đây nhất định tới đứng bên cạnh để cầu hạch, mà cứ đứng không dám nói, cứ đứng khoanh tay đợi để bao giờ tổ hỏi thì mới dám thưa, mà tổ thì cứ ngồi im tổ thiền định, mặc cho ông ấy đứng mãi cho đến nỗi tuyết ở trên trời ở bên Tàu rời rẹt lắm, tuyết rơi mà tuyết rơi xuống sân, rơi mà cho đến nỗi ngập đến đầu gối của Ngài. Cũng như chúng mình mà ngâm chân vào nước đá, cứ như thế mà đứng cho đến tuyết ngập đến đầu gối thì phải tê cống. Thế mà Ngài cứ đứng yên không nói gì cả, Ngài cứ đứng yên rồi quanh tay ngồi đợi, mà tổ vẫn chưa dậy, chưa cũng tổ vẫn cứ ngồi im tổ thiền quay mặt vào vách, cho đến khi thấy tuyết đến đầu gối của Ngài rồi, lúc bây giờ tổ mới quay lại, tổ hỏi ngươi cần cái gì. Thế Ngài mới thưa rằng con cầu pháp. Thì tổ mới đáp rằng đâu có dễ gì mà đem pháp nói cho nhà ngươi nghe. Thế tổ nói như vậy thì Ngài biết rằng tổ nói như thế tức là pháp Phật phải chọn những người có quyết tâm học, quyết tâm tu, chứ không phải là bà ai cũng trao được. Cho nên Ngài Huệ Khả, Ngài xuống dưới bếp, Ngài chọn một lấy chọn một con dao thật sắc, Ngài chặt một cánh tay rồi để cái cánh tay máu me bê bết, để lên cái khay đem lên dân tổ. Con xin dâng lễ cầu pháp để tỏ cái tâm là Ngài không tiếc thân mạng để cầu. Thế khi ấy tổ mới gật đầu, coi như một người coi thường được thân mạng thì mới được, thì mới nhận được. Cho nên tổ gật đầu, tổ đặt tên cho là Huệ Khả. Huệ Khả nghĩa là có khả năng có được trí tuệ. Đấy, xả thân như vậy mới có khả năng để có trí tuệ. Chứ còn học pháp mà lơ mơ, cứ thích ăn, thích chơi, thích đùa, thích nghịch thì khó mà thành đạo. Xả thân cầu pháp như vậy mới được cái tên là Huệ Khả, nghĩa là có khả năng để có trí tuệ. Thế thì ở đây nhắc lại cái việc tổ Huệ Khả cầu pháp với tổ Đạt Ma. Yeah. để làm cái gương mẫu cho chúng ta biết phải dũng cảm. Đấy. Dũng cảm thẳng tiến nghĩa là phải chỉ xả thân, mà còn xả được thì cái gì cũng xả được hết, thì mới có thể có khả năng cầu đạo được. Chứ còn lười biếng, mỏi nhọc, chán nản thì không hy vọng được. Những các vị mà dũng cảm như Tổ đó thì không có bị cái hoàn cảnh khó khăn nào mà làm khuấy thất được cái tâm Bồ Đề. Thì mới tiếc. Nói là cái mức tuyệt đỉnh, chứ không phải bắt chúng ta ai cũng phải làm như thế. Đây là nêu cái gương mẫu Phật Tổ hồi Phật xa xưa, xả thân, trên thì cầu Phật pháp, dưới độ chúng sanh, không tiếc một cái gì cả. Vậy chúng ta bây giờ theo gót Tổ để trên cầu Phật pháp, dưới độ chúng sanh, thì chúng ta cũng phải có cái tâm tận tình, hết lòng, chăm chỉ, siêng năng, bền bỉ, chứ không phải là bảo chúng ta ai cũng xả thân. Cái chữ xả thân không có cái nghĩa là cứ phải chết mới được, mà xả thân là đem cái thân để phục sự ngôi Tam Bảo. Dù có gặp những cái khó khăn, những cái chướng nạn, gặp cái gì khó đến đâu, mình cũng quyết chịu đựng để đi cho đến nơi đến chốn. Cần nói tiếp. Nghe nói gì? Anh năm anh nghe em ông kiểu Trần Như đấy. Thế cho nên ở đây không bảo chúng ta là phải xả, ai cũng xả thân, nhưng mà khuyên chúng ta nên tập. Bởi vì đây nói cái chuyện xả thân là bởi vì chúng ta cứ ngã ái, ngã chấp nhận cái thân này do ăn cơm, uống nước, thở không khí, mượn nhận ánh sáng của mặt trời, nghĩa là vơ bốn thứ đất nước gió lửa bào chế ra máu, kết nên da thịt xương, rồi cứ thiết tha nhận là thân thể của mình. Bởi vì nó là đất nước gió lửa, cho nên dù mình có thiết tha yêu quý nó, mai đây cũng phải giả nó, và nấm mồ đem chôn xuống đất, nó sẽ long đụng mùn tàn thành đất, bởi vì nó là đất. Thế nay mình cứ mê nhận là thân thể của mình, cho nên cần phải xả thân để tỉnh ra. Nhưng với tất cả Bồ Tát, lấy cái thí dụ xả thân của vương tử xưa kia, xả thân nuôi năm mẹ con cọp, rồi vì nhờ cái công đức đã nuôi con cọp đó, cho nên cái ân tình tiếp nối kiếp này sang kiếp khác, cứ thầy trò lại gặp nhau, cho đến khi Đức Thích Ca thành Phật, thì năm mẹ con cọp này, tức là năm đệ tử đầu tiên của Ngài, là năm anh em ông Kiều Trần Như. Thì như thế cái việc xả thân, thân thì bằng cơm, bằng gạo, bằng đất, dù mình chẳng xả mai nó cũng chết. Nhưng nếu đem thân mà làm lợi ích cho mọi người, thì cái nhân, cái ân đức này tiếp nối đời này sang đời khác, sẽ có cái lợi ích khai hóa cho chúng sanh và đưa chúng sanh lên quả vị thánh hiền. Còn nói tiếp. Thân mà còn xả được thì cái gì chúng ta cũng xả được hết. Thế cho nên với tâm học một ngay buổi vỡ lòng vào học đạo, ông thầy dạy nên xả thân cầu đạo. Thế cho nên nhà chùa chúng ta có cái thông lệ, những người mới vào chùa là cho làm công quả, nghĩa là quét dọn, làm tất cả những việc khó nhọc. Trước nữa là để cho cái người ấy biết rằng cầu đạo phải xả thân. Sau nữa cũng là để thử thách xem cái tâm người có thật lòng tu không, chịu đủ các thứ khó khăn thì về sau này mới bền chí được.